Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố sắc chỉ năm thánh 2025.
Vatican. Như văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã thông báo, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 5, tại đền thờ Thánh Phêrô, trong buổi cử hành kinh chiều 2 lễ Chúa lên trời, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức trao và đọc sắc chỉ triệu tập năm thánh 2025.
Truyền thống của giáo hội quy định rằng mỗi năm thánh được công bố thông qua việc công bố sắc chỉ triệu tập của Đức Giáo Hoàng. Sắc chỉ này thường được viết bằng tiếng Latin, có con dấu của Đức Giáo Hoàng. Vào thời gian đầu, các con dấu thường được làm bằng chì và có in hình hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở mặt trước và tên Giáo Hoàng ở mặt sau. Sau này, con dấu mực đã thay thế con dấu kim loại. Tuy nhiên, con dấu này vẫn tiếp tục được sử dụng cho những tài liệu quan trọng hơn. Sắc chỉ của Đức Thánh Cha không chỉ cho biết ngày bắt đầu và kết thúc của năm ân sủng, nhưng mỗi sắc chỉ còn được xác định bằng những từ đầu tiên. Ví dụ, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã công bố Đại Năm Thánh 2000 với sắc chỉ Incarnationis Mysterium, mầu nhiệm nhập thể, trong khi Đức Thánh Cha Francisco đã công bố Năm Thánh Ngoại Thường về lòng thương xót với sắc chỉ Misericordiae Vultus, diện mạo lòng thương xót. Các sắc chỉ bắt đầu bằng dòng chữ tiếng Latin, bao gồm tên của Đức Giáo Hoàng, tiếp theo là chức vụ giám mục và tước hiệu tôi tớ của các tôi tớ Chúa. Ví dụ, sắc chỉ của Đức Thánh Cha Francisco sẽ bắt đầu như sau: Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei. Năm thánh 2025 có chủ đề Những người hành hương của hy vọng. Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 6 năm 2022, Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, đứng đầu phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, đặc trách về việc tổ chức năm thánh, đã công bố logo chính thức của năm thánh 2025. Logo được thiết kế bởi Giacomo Travisani. Giải thích về logo, tác giả Giacomo Travisani đã cho biết rằng mình đã tưởng tượng cách thế tất cả mọi người cùng nhau tiến bước, có thể tiến bước nhờ ngọn gió hy vọng là thánh giá của Chúa Kitô và chính Chúa Kitô. Logo trình bày bốn nhân vật cách điệu, biểu thị tất cả nhân loại từ bốn phương của trái đất. Mọi người đều ôm nhau, biểu thị tình liên đới, huynh đệ và đoàn kết các dân tộc. Người thứ nhất đang bám vào thánh giá, những con sóng bên dưới vỗ mạnh để chỉ ra rằng cuộc hành hương của cuộc sống không phải lúc nào cũng trên mặt nước phẳng lặng. Bởi vì các hoàn cảnh cá nhân và các sự kiện thế giới thường mời gọi một cảm giác hy vọng lớn hơn, một chi tiết của logo với phần dưới của thánh giá được kéo dài biến thành mỏ neo, làm im chuyển động của các ngọn sóng. Mỏ neo thường được sử dụng như ẩn dụ cho hy vọng. Hình ảnh cho thấy cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân mà là mang tính cộng đồng, với những dấu hiệu của một sự năng động ngày càng tiến về phía thánh giá. Đức Tổng giáo mục Fisichella gợi ý, thánh giá không tĩnh tại mà là năng động, hướng đến và gặp gỡ nhân loại như thể không muốn bỏ mặc nó, mà là mang đến sự chắc chắn về sự hiện diện của thánh giá và sự đảm bảo của hy vọng. Trên logo cũng có khẩu hiệu của năm thánh 2025, những người hành hương của hy vọng.
Hội nghị tại Vatican về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo và khiêu dâm trẻ em.
Vatican, trí tuệ nhân tạo gây nguy hiểm gì cho sự an toàn của trẻ em trong môi trường kỹ thuật số? Đây là ý tưởng trung tâm của hội nghị có chủ đề Phẩm giá của trẻ em trong thế giới kỹ thuật số, được tổ chức bởi quỹ SOS Intelefono Azzurro và Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh trong khuôn khổ Ngày Quốc gia chống lại nạn ấu dâm và khiêu dâm trẻ em. Ngày này được tổ chức tại Ý vào ngày 5 tháng 5 hàng năm.
Hội nghị đưa ra số liệu thống kê đáng lo ngại. Vào năm 2023, có hơn 275.000 trang web có nội dung khiêu dâm trẻ em trên Internet, với khoảng 11.000 bức ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra chỉ trong một tháng. Tuy nhiên, những con số này có thể còn cao hơn. Ông Ernesto Caffo, chủ tịch của Telefono Azzurro, nhận định rằng trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng tiếp xúc với các nền tảng chứa các công cụ có thể dẫn đến hành vi gặp nguy hiểm. Đây là một thách thức mới và quan trọng vì nó làm lung lay tất cả các cơ chế kiểm soát đã được thực hiện trong những năm gần đây. Ông chỉ ra rằng, mặc dù các công nghệ mới có thể là những công cụ tuyệt vời, nhưng bất kỳ sự mong manh nào cũng có thể là nguồn gây ra rủi ro ngày càng tăng cho các thế hệ mới. Theo ông, tình trạng nghiêm trọng này phải được giải quyết ở cấp độ quốc tế cao nhất, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo, để đưa ra các đề xuất về vấn đề này. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên, đã nhắc lại rằng, tiến bộ công nghệ đòi hỏi và yêu cầu sự cân bằng giữa tiến bộ công nghệ và giá trị con người. Ngài nhấn mạnh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, người đã nhiều lần tuyên bố rằng, công nghệ phải phục vụ để cải thiện cuộc sống con người, chứ không phải ngược lại. Đức Hồng Y cho biết, sự dấn thân của giáo hội đối với các công nghệ mới, đặc biệt là AI, bắt nguồn từ sứ mạng bảo vệ con người, phù hợp với tin mừng. Bà Carla Galati, cơ quan giám sát trẻ em và thanh thiếu niên, nói rằng có thể phát triển các sáng kiến và công cụ để kiểm soát quyền truy cập của trẻ em và thanh thiếu niên vào các nền tảng có nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, luật gia Guido Scorza cho rằng việc kiểm soát là khó áp dụng vào thời điểm này, vì giới trẻ có xu hướng sử dụng nội dung được thiết kế cho lứa tuổi lớn hơn. Cuối cùng, cha Hans Jonner, trưởng khoa nhân chủng học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đã cảnh báo về mối nguy hiểm của điện thoại thông minh, thứ khiến chúng ta tin rằng chúng ta có mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng thực tế không đúng như vậy. Cha nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco, cần thiết lập và thông qua một hiệp ước quốc tế về trí tuệ nhân tạo, một vấn đề quan trọng đối với con người trong tương lai.
Khảo sát cho thấy Đức Thánh Cha Francisco được người dân Philippines rất tin tưởng.
Philippines. Trong cuộc khảo sát mới đây do Oculum Research and Analytics thực hiện với 3.000 cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ 18 tuổi trở lên, Đức Thánh Cha Francisco nổi lên như một trong những nhân vật đáng tin cậy nhất của người dân Philippines. Ngài nhận được sự ủng hộ từ 71% dân số.
Cuộc khảo sát cung cấp cái nhìn sâu sắc toàn diện về tình cảm của người dân Philippines đối với Đức Thánh Cha Francisco và các vấn đề xã hội khác nhau. Tiến sĩ Joseph Mercado, người đứng đầu văn phòng thống kê của Oculum, cho rằng tỷ lệ Đức Thánh Cha được ủng hộ cao là nhờ danh tiếng của Ngài về sự khiêm tốn, lòng nhân ái và quan điểm tiến bộ. Cũng trong cuộc khảo sát này, Hội đồng Giám mục Philippines và ngành giáo dục là những tổ chức đáng tin cậy nhất trong nước. Ông Mercado nhấn mạnh rằng, mức độ tin cậy này phản ánh ảnh hưởng đáng kể của giáo hội công giáo tại một quốc gia chủ yếu là công giáo. Theo ông Mercado, giáo dục cũng nhận được sự tin tưởng mạnh mẽ của công chúng. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của tính liêm chính, độ tin cậy và sự đóng góp của giáo dục cho xã hội. Điều này có thể là do nhận thức về các tổ chức giáo dục là nguồn cung cấp thông tin và kiến thức không thiên vị. Cuộc khảo sát cũng cho thấy quan điểm của người dân Philippines về các vấn đề quan trọng như hành động chống lại biến đổi khí hậu, ly hôn, khai thác mỏ, hôn nhân đồng tính, v.v. Oculum đã thực hiện cuộc khảo sát toàn quốc quý đầu tiên từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Những người trả lời khảo sát ở khu vực thủ đô, miền Bắc, miền Trung và miền Nam Luzon, Visayas và Mindanao. Với độ tin cậy 97% và sai số cộng trừ 2%, cuộc khảo sát cung cấp một cái nhìn đáng tin cậy về dư luận tại Philippines.
Sáng kiến đến với các gia đình để cổ võ ơn gọi của giáo hội Indonesia.
Semaran, với ước muốn loan báo tin mừng và làm chứng cho vẻ đẹp của đời sống thánh hiến, trong thời gian qua, tại một số khu vực ở Indonesia, các linh mục và tu sĩ đã đến thăm và ở lại vài ngày với các gia đình công giáo để bày tỏ cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ, niềm vui trong việc lựa chọn đời sống thánh hiến của mình.
Anh Francis Xavier Juli Pramana, giáo lý viên và giáo viên của một trường ở Solo thuộc tỉnh Trung Java cho biết, các linh mục, tu sĩ và chúng sinh có những trải nghiệm mạnh mẽ và sâu sắc với các giáo dân, gặp gỡ và kết bạn với người công giáo địa phương. Sáng kiến nhằm mời gọi các bạn trẻ dấn thân sống ơn gọi tu trì, vốn có truyền thống phát triển mạnh mẽ ở Indonesia, nhưng đã suy giảm trong những năm gần đây. Một nữ tu thuộc dòng thánh Francisco nói về sứ vụ này, sự hiện diện của chúng tôi giữa những người công giáo địa phương với mục đích đưa giới trẻ đến gần với đời sống thánh hiến và cho họ thấy các tu sĩ sống cuộc sống hàng ngày như thế nào. Ơn gọi tu trì là một ân ban đặc biệt đến từ Thiên Chúa, phải được chia sẻ với giới trẻ. Tại Solo, các gia đình có trẻ em, thanh thiếu niên và giới trẻ cũng đến thăm nhà của các tu sĩ địa phương như một phần của sáng kiến, và do đó cảm kích hoạt động giáo dục của họ trong các trường học và trung tâm trẻ mồ côi. Hiện nay, ở tiểu chủng viện Thánh Phêrô Canisius Merto Judan của Magellan, Trung Java, có 194 chủng sinh. Còn ở đại chủng viện Thánh Phaolô của Kentugan, tổng số ứng viên cho chức linh mục là 68. Cả hai chủng viện đều thuộc tổng giáo phận Semarang ở Trung Java và luôn là điểm tham chiếu trong nước khi tìm hiểu và đánh giá xu hướng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Hàng trăm linh mục Indonesia và hàng chục giám mục Indonesia là cựu học viên của các chủng viện này. Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới, Giáo hội Indonesia mong muốn suy tư về tình hình ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Bởi vì chính Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nhìn nhận rằng quần đảo Indonesia là nguồn cung cấp ơn gọi tu sĩ hoàn cầu. Nhưng trong 10 năm qua, các dòng ở Indonesia đã ghi nhận sự sụt giảm về ơn gọi. Sáng kiến chia sẻ và trao đổi giữa các tu sĩ và các gia đình được đánh giá cao ở nhiều giáo phận khác nhau và có thể được mở rộng đến những nơi khác.
Ra mắt mạng lưới phan sinh vì hòa bình và sinh thái ở châu Á.
Manila. Theo tinh thần của thông điệp Laudato Si và sự hỗ trợ của dòng anh em hèn mọn ở châu Á, mạng lưới phan sinh vì hòa bình và sinh thái châu Á vừa được ra mắt trong những ngày vừa qua.
Tại thủ đô Philippines, các tu sĩ dòng Francisco cùng với những vị đứng đầu các tổ chức, phong trào đã có những trao đổi và thảo luận, cùng nhận ra rằng sự dấn thân của các tu sĩ có thể mang lại những cơ hội truyền giáo cho các xã hội. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng giải thích, các tham dự viên đã hỗ trợ dự án mạng lưới phan sinh vì hòa bình ở châu Á, đưa ra các cách thức để có thể hoạt động trong thực tế. Với sự chấp thuận chính thức, giờ đây quá trình kết nối mạng lưới này đã bắt đầu bằng những nỗ lực và sự hiện diện của huynh đoàn phan sinh trong các khu vực khác nhau của châu Á và châu Đại Dương. Bề trên giám tỉnh dòng anh em hèn mọn ở Philippines cho biết rằng, ở vùng đất châu Á, nơi có sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo, chia rẽ, xung đột và bạo lực, bất bình đẳng kinh tế và khai thác sinh thái, thì sứ mạng của các tu sĩ là hòa bình và hòa giải. Ba văn kiện của Đức Thánh Cha Francisco, Evangelium Gaudium, Laudato Si và Fratelli Tutti là những nguồn cảm hứng tạo ra mạng lưới mới này. Các tu sĩ Francisco ở châu Á cảm thấy được mời gọi xây dựng tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Theo nghĩa này, mạng lưới là một sáng kiến hiệp hành vì nhấn mạnh đến tính cấp bách của con đường huynh đệ, tình yêu và sự tin tưởng. Hành trình này sẽ có thể mở rộng và thu hút mọi người nam nữ thiện chí theo năng động của hiệp hành, được tạo nên từ việc lắng nghe và phân định. Mạng lưới sẽ có thể vận động và can thiệp cụ thể trong mọi tình huống, nơi hòa bình, nhân quyền và ngôi nhà chung đang gặp nguy hiểm, người nghèo bị bóc lột và bị gạt sang bên lề xã hội. Vì thế, mạng lưới sẽ được các tổ chức quốc tế như Franciscan International hỗ trợ và cộng tác.
Tòa Thánh mời gọi các Kitô hữu và Phật tử cùng làm việc cho hòa bình.
Vatican, nhân lễ Phật Đản, ngày 6 tháng 5, Bộ Đối thoại Liên Tôn gửi sứ điệp đến cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi các Kitô hữu và các Phật tử cùng nhau làm việc cho hòa bình.
Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Angel và Đức ông Indunin Janakaratne, lần lượt là Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn, có tựa đề Các Kitô hữu và Phật tử cùng làm việc cho hòa bình qua hòa giải và hồi phục. Sứ điệp được bắt đầu với ý thức rằng ngày lễ này là dịp thuận tiện để Tòa Thánh gửi đến các cộng đồng Phật tử lời chúc mừng và nhắc lại trách nhiệm chung của các Kitô hữu và các Phật tử về việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và hồi phục là những giá trị có nguồn gốc sâu sắc từ truyền thống tôn giáo của chúng ta. Nhắc lại lời kêu gọi của Thánh Phaolô VI tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965. Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa. Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa. Hòa bình, chính hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh của các quốc gia và toàn thể nhân loại. Sứ điệp cho rằng, sự leo thang liên tục của các cuộc xung đột trên toàn thế giới đòi hỏi phải có sự chú ý mới đến vấn đề quan trọng của hòa bình và suy tư sâu sắc hơn về vai trò của chính các Kitô hữu và Phật tử trong việc vượt qua những trở ngại cản trở sự phát triển của hòa bình. Ngoài cầu nguyện và niềm hy vọng, Tình hình hiện tại đòi hỏi mọi người phải nỗ lực mạnh mẽ để góp phần chấm dứt hận thù và chấm dứt mong muốn báo thù dẫn đến chiến tranh, đồng thời chữa lành những vết thương mà chiến tranh đã gây ra cho nhân loại và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta cần tăng cường cam kết nỗ lực hòa giải và hồi phục. Theo Đức Hồng Y và Đức Ông, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn, chỉ khi những nguyên nhân sâu xa hơn của xung đột và bạo lực được giải quyết một cách thích hợp, thì bình minh của hòa bình lâu dài mới được thể hiện. Vì không thể có hòa bình và hòa giải nếu không có sự công bằng và công lý trong đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa. Nhấn mạnh sự tha thứ và hòa giải để có được hòa bình, sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên Tôn trích lời dạy của Đức Phật và của Chúa Giê-xu được Thánh Phao-lô nhắc lại trong thư gửi tín hữu Corinto và của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli Tutti số 78. Sự chữa lành và hòa giải sẽ mang lại cho chúng ta cuộc sống mới và giúp tất cả chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi. Sứ điệp kết luận, tất cả chúng ta được mời gọi tái khám phá và trân trọng những giá trị được tìm thấy trong các truyền thống của chúng ta để làm cho những nhân vật tinh thần được biết đến nhiều hơn và cùng nhau bước đi vì hòa bình.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những ký ức về năm thánh đầu tiên do Đức Bonifacio VIII công bố vào năm 1300.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi vừa đưa tin, vào chiều thứ Năm ngày mai, ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố sắc chỉ triệu tập năm thánh 2025. Theo truyền thống, mỗi năm thánh được tuyên bố bằng việc công bố sắc chỉ triệu tập của Đức Thánh Cha. Sắc chỉ công bố năm thánh là một tài liệu chính thức được viết bằng tiếng Latin có đóng dấu của giáo hoàng. Sắc chỉ này sẽ cho biết ngày bắt đầu và kết thúc của năm thánh và thường được công bố vào năm trước năm thánh. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau nhìn lại năm thánh đầu tiên được Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8, người phát minh năm thánh, công bố vào năm 1300. Các tài liệu ghi lại, ngày 1 tháng 1 năm 1300, khi trời đã tối, trên đường phố Roma, tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn. Có rất nhiều người đang chạy, đang bước đi rất nhanh, họ đang hướng về đền thờ Thánh Phêrô. Những người nam nữ tràn đầy hy vọng, háo hức vội vàng đi đến đó. Khi đến nơi, họ chờ đợi. Tiếng ồn ào trở thành tiếng vang dội. Người Roma xin Đức Giáo hoàng ban ơn đại xá. Đức Hồng Y Jacopo Cittani degli Stefaneschi đã là kinh sĩ của đền thờ Thánh Phêrô, sau đó là Hồng Y đẳng phó tế của nhà thờ Thánh Giorgio ở Velapro, và cũng là người đã chứng kiến và sống năm thánh đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Ngài đã viết về năm thánh này trong tác phẩm De Centesimus Seus Jubileo Anno Liber. Đức Hồng Y Stefaneschi đã phục vụ dưới triều Đức Celestino thứ 5 và sau đó là Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8. Ngài đã viết một số tác phẩm ghi chép lịch sử. Và chính bằng cách theo dõi câu chuyện của Ngài, chúng ta có thể tái tạo lại nét đặc biệt của thời điểm năm thánh đầu tiên và giải thích một cách minh bạch các quá trình văn hóa và xã hội đã quyết định sự ra đời của năm thánh. Giáo sư Agostino Paravicini Pagliani, nhà sử học và nhân chủng học văn hóa, nhận định: tài liệu của Đức Hồng Y Stefaneschi rất quan trọng vì Ngài là một nhân chứng. Chúng ta may mắn có được báo cáo của Đức Hồng Y, trong đó Ngài ghi chú. Đó là ngày 1 tháng 1 năm 1300. Việc chuyển từ thế kỷ này sang thế kỷ tiếp theo khiến dân chúng nảy sinh ý tưởng rằng Đức Giáo hoàng lẽ ra có thể ban ơn đại xá. Ông Paravicini nói tiếp, người Roma chạy về phía đền thờ Thánh Phêrô vào lúc hoàng hôn, họ đang chờ đợi ơn toàn xá. Đây là điểm khởi đầu. Đức Bonifacio thứ 8 không ở đền thờ Thánh Phêrô nhưng cư trú trong dinh tông tòa, khi đó vẫn còn ở Laterano. Không có gì xảy ra vào ngày đó. Dân chúng mong đợi rất nhiều. Vài ngày sau, vào ngày 17 tháng 1, có một cuộc diễu hành quan trọng khác của người dân Roma, đó là cuộc rước Veronica, tức là khuôn mặt của Chúa Kitô được in trên tấm khăn của người phụ nữ gặp Ngài trên đường lên đồi Canve, một di tích được tôn kính tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Stefanesky đã nhắc lại trong hồi ký của Ngài. Trong cuộc rước kiệu đó, trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, lòng nhiệt thành lớn lao của quần chúng lại nổi lên để xin ơn toàn xá. Đức Bonifacio thứ 8 bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra, cố gắng tìm hiểu xem liệu có năm thánh nào khác trước năm 1300 hay không. Đức Giáo Hoàng đã tiến hành các cuộc điều tra và không tìm thấy điều gì trong các văn khố, nhưng có một điểm quyết định.
Đây là công việc vĩ đại của Đức Bonifacio thứ 8. Ngài hiểu rằng có một sự kỳ vọng, một lòng nhiệt thành phổ biến muốn xin ơn toàn xá. Đức Thánh Cha đã biến cảm giác xúc động này thành một công cụ kinh điển. Năm thánh được công bố lần đầu tiên tại Laterano và lần thứ hai một cách chính thức hơn vào ngày 22 tháng 2, lễ kính thánh Phêrô. Năm thánh đầu tiên của Kitô giáo diễn ra từ ngày 22 tháng 2 năm 1300 cho đến đầu năm sau. Giáo sư Paravicini nhận định, đây là một hoạt động thiêng liêng vĩ đại của giáo hội và nó chứng tỏ khả năng tuyệt vời của Đức Bonifacio thứ 8 trong việc có thể cung cấp một công cụ. Biết biến những kỳ vọng bình dân thành một khái niệm rất chính xác, hội tụ một cách chính xác vào năm thánh. Mỗi sự thay đổi của thế kỷ đều khơi dậy những nỗi sợ hãi, hy vọng, kỳ vọng và trên hết là khát vọng thay đổi, khát vọng đổi mới, thanh lọc mình, làm lại từ đầu. Vào đầu năm 1300, tất cả những điều này đã được chuyển thành phát minh năm thánh. Với sắc lệnh năm thánh Antiquorum Habet Fida Relatio được ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1300, các tín hữu đã có thể hưởng ơn toàn xá sau khi viếng thăm hai đại thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Nhà sử học Paravicini nhận định, và điều này thật thú vị, bởi vì Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai tông đồ của Roma, và thẩm quyền của giáo hoàng cũng như chính chức giáo hoàng cũng đặt nền tảng trên đó, và do đó nó cũng có tính chất biểu tượng sâu sắc. Sự hiện diện kép này của hai thánh Phêrô và Phaolô trong năm thánh đầu tiên của Đức Bonifacio thứ 8 vượt trên mọi sự. Lúc đầu, các tín hữu chỉ phải đến hai đền thờ này và ý nghĩa của nó không phải là giảm bớt, mà trái lại nêu bật thẩm quyền cao cả của hai tông đồ Phêrô và Phaolô. Trên thực tế, sắc chỉ có nội dung. Họ sẽ bước vào các đền thờ nói trên với lòng tôn kính, thực sự sám hối và xưng tội, cũng như đối với những người thực sự sám hối trong năm thứ 100 này và trong bất kỳ năm thứ 100 nào trong tương lai, không chỉ đầy đủ và rất lớn lao, mà còn thực sự được tha thứ tội lỗi rất trọn vẹn. Chúng tôi xác định rằng những ai muốn tham gia vào ân xá tương tự được chúng tôi ban phải nên vào các đền thờ nói trên nếu họ là người Roma, ít nhất trong 30 ngày liên tục, hoặc xen kẽ và ít nhất một lần mỗi ngày. Nếu là người hành hương hoặc người nước ngoài, họ cũng nên làm như vậy trong 15 ngày.
Giáo sư Paravicini tiếp tục minh họa những khoảnh khắc nổi bật của năm thánh. Trong năm thánh đầu tiên, Đức Bonifacio thứ 8 đã thực hiện 4 cử hành công khai. Vào ngày 22 tháng 2, nếu lễ trước đó tại Laterano không được tính đến. Lễ kỷ niệm thứ 2 vào thứ 5 tuần thánh. Lần thứ 3 vào ngày 18 tháng 11 và lần cuối cùng vào đầu năm 1301. Do đó, tương đối có ít nghi lễ công khai cũng bởi vì năm 1300, có lẽ vì những lý do liên quan đến sức khỏe của Đức Bonifacio thứ 8 là năm Ngài dành nhiều thời gian ở bên ngoài Roma, ở quê hương Anagni của Ngài. Ngay sau thứ 5 tuần thánh, Ngài đi đến Anagni và gặp Đại sứ Aragon, người đã để lại cho chúng ta nhiều ghi chú quan trọng vào thời điểm đó, cũng vì ông là một nhân chứng. Trên thực tế, vào ngày 2 tháng 11, viện phụ Foix đã viết cho Frederick thứ 3, vua Aragon, giáo hoàng và tất cả các hồng y đều khỏe mạnh. Quả thực, đã 3 năm nay giáo hoàng chưa bao giờ có sức khỏe tốt như vậy. Giáo sư Paravicini lưu ý rằng từ những lời này, chúng ta hiểu rằng Đức Bonifacio thứ 8 rất có thể đã rời khỏi Roma trong nhiều tháng, lui về cung điện quê hương có lẽ vì lý do sức khỏe. Sự trở lại của Ngài được chứng thực nhân cử hành diễn ra vào ngày 18 tháng 11, lễ cung hiến các đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô. Điều này cũng cho chúng ta biết tầm quan trọng to lớn của hai lễ kính các tông đồ Roma. Trong các năm thánh luôn có rất nhiều tín hữu hành hương. Lịch sử trong các năm thánh cho chúng ta thấy sự cần thiết phải xây dựng hoặc mở rộng các công trình, đặc biệt là các đền thờ. Chúng ta biết rằng cần phải thực hiện những thay đổi đối với hệ thống đường bộ. Tuy nhiên, trong năm thánh của Đức Bonifacio thứ 8, dường như không có bất kỳ công trình xây dựng nào được thực hiện. theo giáo sư Paravicini, có thể nói rằng năm thánh đã thu hút rất đông tín hữu từ khắp châu Âu. Chắc chắn không thể định lượng được, ngay cả bằng giả thuyết, số lượng tín hữu đã đến Roma. Đó chắc chắn là một sự kiện lớn đối với thành phố, nhưng không có công trình xây dựng nào vì đây là một sự kiện ngoài kế hoạch. Đức Bonifacio thứ 8 hầu như bị ngạc nhiên. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1300, Ngài còn chưa biết liệu có năm thánh hay không. Quyết định được đưa ra trong thời gian khoảng từ ngày 1 tháng 1 và ngày 22 tháng 2 năm 1300, nên các công trình đô thị lớn không thể thực hiện được. Dấu vết của một số công việc được sắp xếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của đám đông khổng lồ đã đến Roma và thực sự đông đúc trên các đường phố hướng về đền thờ Thánh Vê-rô, được chứng thực từ một nhân vật nổi tiếng, đó là thi sĩ Dante Alighieri, người đã đến Roma với tư cách là một người hành hương năm thánh. Trong tác phẩm Inferno, ông nói về những người hành hương đi qua cây cầu gần lâu đài thiên thần và hướng đến đền thờ Thánh Phêrô.
Trong năm thánh, các thánh tích đóng một vai trò căn bản và tấm khăn của bà Veronica chắc chắn là nổi tiếng nhất, thu hút các tín hữu hành hương đến đền thờ Thánh Phêrô. Như bằng chứng hữu hình về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô tại nơi thánh, nơi mà truyền thống xác định là nơi tử đạo và chôn cất tông đồ Phêrô. Vào năm 1300, theo sử gia Paravicini, tấm khăn của bà Veronica không đóng một vai trò đặc biệt nào trong việc gợi ý cho Đức Bonifacio thứ 8 về việc có khái niệm năm thánh và ơn đại xá. Trong suốt thế kỷ thứ 14, và tất nhiên là sau đó là thế kỷ thứ 15, hình ảnh của bà Veronica đã có sức lan tỏa rất lớn, vừa được tái hiện trên giấy da và sau đó là qua các bản in một cách tự nhiên. Ông Paravicini kết luận, sự phổ biến của tấm khăn của bà Veronica trong các thế kỷ cuối thời Trung Cổ và trong thời kỳ hiện đại chắc chắn có liên quan đến năm thánh, nhưng không đặc biệt với năm 1300. Không có nhiều thánh tích khác, cũng bởi vì năm thánh được liên kết với hai đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Đặc biệt, đền thờ Thánh Phaolô không có mối liên hệ chính xác với các thánh tích rất phổ biến. Thánh tích quan trọng nhất là ở đền thờ Thánh Phêrô và là tấm khăn của bà Veronica. Nhưng lúc đầu, không có mối liên hệ chặt chẽ này. Ít nhất là các nguồn cảm hứng chứng thực điều đó. Đương nhiên, qua nhiều thế kỷ và đặc biệt trong các năm thánh tiếp theo, rõ ràng là các thánh tích của người Roma đã đóng một vai trò rất quan trọng. Ông Agostino Paravicini lưu ý, Đức Bonifacio thứ 8 đã được thúc đẩy để tạo ra công cụ thiêng liêng vĩ đại của năm thánh Kitô giáo này, có lẽ cũng bởi vì một vài năm trước đó, với sự thất trận của thành phố Akko của Israel, giấc mơ vĩ đại về các cuộc thập tự chinh đã kết thúc, ít nhất trong thời kỳ đó và theo một nghĩa nào đó. Với năm thánh Kitô giáo, Roma trở thành một Jerusalem mới, có được một vị trí trung tâm mới trong lĩnh vực thiêng liêng. Và tôi tin rằng, sự trùng hợp giữa sự kết thúc của các cuộc thập tự chinh thời Trung Cổ với sự sụp đổ của Akko và sự kết thúc của Vương quốc Jerusalem là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Giáo sư Paravicini suy tư thêm, vẫn có thể nói thêm rằng Đức Bonifacio thứ 8 đã biết và ít nhất là Đức Hồng Y Stefaneschi biết và nói điều đó, rằng Ngài là giáo hoàng thứ 200. Và có lẽ cũng có thể biểu tượng này của các con số một mặt năm thứ 100, mặt khác việc Ngài là giáo hoàng thứ 200 sẽ đóng góp rất nhiều, cũng bởi vì biểu tượng và các con số biểu tượng rất quan trọng trong thời Trung Cổ, và việc Ngài quyết định rằng các năm thánh trong tương lai sẽ có nhịp 100 năm có lẽ cũng liên quan đến việc Ngài là vị giáo hoàng thứ 200 trong số giáo hoàng hợp pháp của Roma.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Doanh nhân công giáo Luke Burgess và chương trình khởi nghiệp cho giới trẻ.
Khi chuyển đến thung lũng Silicon khởi nghiệp, Luke Burgess không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành chủng sinh. Và sau khi rời khỏi chủng viện, anh tiếp tục triển khai các chương trình khởi nghiệp cho sinh viên công giáo. Burgess đã theo học tại Đại học New York, làm việc tại thành phố Wall, thành lập một số doanh nghiệp ở thung lũng Silicon và chuyển đến Las Vegas trước khi quyết định muốn cuộc đời có ý nghĩa hơn. Với sự khuyến khích của một người bạn, từ người công giáo trên giấy tờ, anh đã thắp lại đức tin và vào chủng viện. Sau thời gian theo học và sự phân định, cuối cùng anh nhận ra mình không có phù hợp với ơn gọi linh mục, nhưng vẫn muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời. Vì vậy, vào năm 2020, Burgess thành lập tổ chức kinh nghiệm thiết kế và khởi nghiệp công giáo, gọi tắt là CEDE, với mục đích giúp sinh viên kết nối cuộc sống, công việc với đức tin. 4 năm sau, CEDE là một tổ chức phát triển mạnh, có trụ sở tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C., với các chương trình và tài liệu giáo dục trên toàn thế giới. Bên cạnh việc giảng dạy các lớp kinh doanh, với tư cách là doanh nhân và trợ lý giáo sư về kinh doanh tại đại học, Burgess còn phát triển các tài liệu giáo dục được chia sẻ với các trường công giáo và cộng đồng học thuật tại nhà. Khi được hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho anh thành lập CEDE, Burgess nói: "Tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể thực sự sống theo các giá trị của mình và trở thành một người công giáo trong thế giới kinh doanh mà tôi đang tham gia. Ngay cả sau khi tôi đã có trải nghiệm hoán cải. Nhưng tôi biết rằng có một số khoảng cách mà chúng ta phải thu hẹp trong nền giáo dục công giáo giữa lý thuyết hoặc các nguyên tắc của giáo huấn xã hội công giáo và cách lý thuyết thực sự diễn ra trên thực tế. Nếu bạn đang cố gắng bắt đầu một điều gì đó, chúng tôi thành lập CEDE để cố gắng tái hội nhập các lĩnh vực này." Năm nay, Burgess đang khởi động một dự án mới cho CEDE, một chương trình khởi nghiệp mùa hè dành cho các học sinh trung học. Thử thách khởi nghiệp ảo kéo dài 10 tuần, dạy học sinh trung học cách khởi nghiệp. Burgess nói, CEDE giới thiệu cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản về kinh doanh trong bối cảnh giảng dạy xã hội công giáo và giúp họ hiểu rằng cuối cùng họ là những doanh nhân của chính cuộc đời mình, cho dù họ có bắt đầu kinh doanh hay không. Chúng tôi đang cố gắng đào tạo những người trẻ công giáo suy nghĩ giống như một chủ doanh nghiệp, có nghĩa là tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề hoặc tìm ra giải pháp ở những nơi mà người khác chỉ nhìn thấy vấn đề. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng đối với tất cả người công giáo. Và nếu chúng ta có một giáo hội khởi nghiệp hơn, chúng ta sẽ có một giáo hội có khả năng thích ứng hơn và sáng tạo hơn. Burgess lưu ý, nhưng trở thành doanh nhân công giáo không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc kinh doanh. Ở đây, mục tiêu của anh không phải là tạo ra nhiều doanh nhân hơn, nhưng lại giúp nhiều người trẻ công giáo ở các trường công giáo được trang bị và tự tin bước ra thế giới. Burgess muốn kết nối những gì anh học được về kinh doanh với giáo lý công giáo. Anh giải thích, khi rời chủng viện, tôi nhận ra rằng có một khoảng cách thực sự giữa những gì tôi đã học ở các trường công giáo và thực tế bên ngoài của thế giới lao động. Burgess nói, mô hình giáo dục của CDE là học tập qua trải nghiệm, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Các bạn trẻ phải tìm ra mọi thứ và phải đưa ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Burgess cho biết điều này là một thử thách. Bạn đang được thử thách, được giao nhiệm vụ. Chúng tôi muốn trao quyền cho học sinh để hoàn thành sứ vụ đó bằng cách làm việc cùng nhau và tìm ra những cách sáng tạo để tự mình giải quyết vấn đề mà không cần được hướng dẫn cách thực hiện. Chúng tôi thực sự muốn làm cho họ cảm thấy không được thoải mái một chút. Sinh viên không cần phải có ý tưởng kinh doanh để tham gia, vì 3 tuần đầu sẽ dành để xây dựng ý tưởng. Lịch trình đầy đủ bao gồm giai đoạn nhận thức, khởi động, thử nghiệm và sau đó là giai đoạn nguồn lực và cộng đồng. Burgess nói, chúng tôi muốn họ cảm nhận được cảm giác như một ngọn lửa bùng lên trong mình, thể hiện khả năng sáng tạo riêng mình, làm chủ nó, chịu trách nhiệm hoàn toàn và tự hào về điều đó cũng như có thể phục vụ người khác thông qua những món quà và tài năng của họ. Chương trình bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8 với các giờ học trực tuyến. Chi phí là $250 có học bổng. Đăng ký được mở cho thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.